Hồi đó, cuộc nội chiến đẫm máu kéo dài tại một quốc gia nhỏ bé ở Phi Châu. Các làng mạc bị bọn phiến quân bao vây. Họ đốt phá nhà cửa, cướp bóc dân chúng, khiến cho nhiều người phải lẩn trốn vào miền rừng núi để thoát thân. Sau những ngày lẩn trốn cạn hết lương thực, một người kia lén lút lần mò về làng, tìm đến người bà con xin vay mượn ít gạo. Ông ta dẫn theo con chó săn, tay cầm đèn, phòng hờ khi phải trở về lúc trời tối. Ngoài lương thực cần thiết, ông còn được thân nhân tặng cho con bê vừa mới đầy tháng. Đến xế chiều, ông ta ẵm bê con trên tay, dẫn chó chạy trước, tay cầm đèn quay gót trở về nơi trú ẩn gần núi. Trên đường về, ông ta phải đi ngang qua một khu rừng. Khi tới gần một dòng suối nước chảy mạnh, không biết vì lý do nào, con bê trở nên sợ hãi, vùng vẫy, rồi nhảy vọt khỏi tay ông, biến mất đâu sau bụi cây. Ông ta cùng với con chó săn chạy khắp nơi tìm bê con, nhưng không thấy. Sau cùng, ông đành để mất bê con rồi tiến bước. Đang lúc cẩn thận bước trên cái cầu cây nhỏ, đưa mắt nhìn xuống dòng suối nước chảy xiết. Ông nhận ra con bê bé nhỏ đã trượt chân chết đuối trong nước. Ông buồn bã dẫn con chó qua cầu và tiếp tục bước mau. Đi được một quãng, ông ta lại nhận thấy bước đi lảo đảo của con chó. Ông dừng lại xem có chuyện gì không hay xảy ra cho nó. Thì ra, nó đã bị rắn độc mổ vào trên mũi trong lúc chạy đi tìm kiếm bê con. Một lúc sau, con chó trung thành của ông cũng chết gục bên đường. Ông đau lòng chôn vùi con chó dưới đống lá bên cạnh một gốc cây lớn, rồi tay cầm đèn tiến bước với tâm hồn nặng trĩu. Vừa đi, ông vừa lẩm bẩm than trách, sao Chúa xử tệ với ông như vậy? Bê con bị chết đuối. Con chó là như bạn đường trung thành nhất của ông từ mấy năm nay cũng chết rồi. Chỉ còn lại bị gạo trên vai, xem ra mỗi bước đi càng thêm nặng nề. Tiến sâu hơn vào trong rừng, bóng đêm lại càng thêm dày đặc. Bấy giờ, ông thấy cần phải thắp đèn cho khỏi trượt chân vấp ngã. Sờ hết túi áo lẫn túi quần, ông vẫn không tìm ra cái bật lửa đâu cả. Có lẽ ông đã đánh rớt nó trong khi tất tưởi chạy theo con chó đi tìm bê con bị thất lạc. Thế là ông ta đành phải dừng chân nghỉ bước ngay giữa chốn rừng sâu với những đe dọa của thú dữ. Đưa mắt nhìn quanh quẩn, ông thấy trên một thân cây to lớn có những cành lá chi chít như đã được kết lại thành cái võng, có thể làm nơi trú ẩn qua đêm khỏi nanh vuốt của thú dữ. Sau khi đã cẩn thận giấu bị gạo trong một bụi cây rậm, ông trèo lên cành cây nằm nghỉ. Sáng hôm sau, ông giật mình thức giấc vì tiếng chim hót và những tia nắng bình minh rọi chiếu qua các cành cây kẽ lá. Ông vội tuột xuống khỏi cành cây, đi tìm lại bao gạo và tiếp tục con đường trở về nơi trú ẩn trên núi. Trên đoạn đường còn lại, ông không còn gặp xui xẻo gì hơn nữa. Thấy bóng dáng ông, mấy người bạn cùng trốn trong hang động chạy ra đón. Họ vui mừng vì thấy ông trở lại bình an. Họ tưởng rằng ông đã phải bỏ xác lại trong rừng rồi. Bởi vì tối hôm trước đó, quân địch lục soát cả khu rừng và các nhà gần bìa rừng. Đi tới đâu, họ đều phá phách và sát hại tới đó. Nghe vậy, ông ta mới hoàn hồn như tỉnh lại sau giấc mơ. Bấy giờ ông mới bắt đầu hiểu cái may mắn mà ông vẫn thầm nghĩ là rủi ro. Thật vậy, giả như bê con và con chó còn sống, chúng đã kêu bê bê hoặc sủa vang lên khi đánh hơi bước chân của thù địch, và chắc hẳn họ đã khám phá ra nơi trú ẩn của ông. Và nữa, nếu như đèn ông được thắp sáng, địch thù lại càng dễ theo dõi đường đi nước bước của ông hơn. Thử hỏi, ai đã có thể che chở và cứu mạng sống ông khỏi tay bọn phiến quân, nếu không phải là chính Thiên Chúa, đã bịt mắt họ, để cứu mạng sống ông qua những gian nan rủi ro mà ông đã lẩm bẩm phiền trách Chúa là bất công và không quan tâm đến ông. Kính thưa quý vị và các bạn, tại sao Thiên Chúa lại cho phép xảy ra nhiều đau khổ và bất công như vậy? Đó là câu hỏi mà có lẽ mỗi người trong chúng ta cũng đã có lần thắc mắc tự hỏi. Nhưng thực ra, Thiên Chúa không tạo ra đau khổ, cũng không đối xử bất công với ai cả. Bởi vì Ngài là tình yêu thương và luôn đối xử công minh chính trực với tất cả mọi người. Ngài là sự công bằng vô biên. Nhiều lúc, chúng ta có cảm tưởng như Thiên Chúa không lắng nghe lời chúng ta khẩn khoản kêu xin, và chúng ta than phiền vì không được Thiên Chúa nhận lời. Có lẽ là vì chúng ta quên rằng, cầu nguyện không phải là xin Chúa làm theo ý chúng ta, nhưng là đặt chúng ta trong tư cách và trong thái độ nội tâm sẵn sàng thực thi thánh ý Chúa, cả khi chương trình của Ngài là một điều bí ẩn, vượt trên sự hiểu biết hẹp hòi và cái nhìn quá thiển cận của chúng ta. Lạy Chúa, nếu không được Chúa chỉ bảo soi dẫn, chúng con sẽ không bao giờ hiểu được hạnh phúc là gì, và đâu là con đường dẫn tới hạnh phúc chân thật. Lạy Chúa, chính Chúa đã tạo dựng nên chúng con. Chúa thấu tỏ mọi đường đi nước bước của chúng con. Chỉ có Chúa mới có thể đi sâu vào trong tâm hồn mỗi người và nhìn thấy rõ tương lai của chúng con. Xin chiếu rọi ánh sáng của Chúa trong tâm hồn chúng con. Xin mở mắt đức tin để chúng con nhận ra đường lối quan phòng đầy khôn ngoan của Chúa và tin tưởng bước đi với tâm tình con thơ phó thác trong bàn tay dìu dắt che chở đầy tình thương của Chúa. Amen.